Phần 4. Quyết định truyền giảng. 19. Này các tỳ khưu, rồi ta suy nghĩ, pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, di diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được lý duyên khởi, y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Rồi những kẻ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp, được chứng ngộ khó khăn? Những ai còn tham sân, khó chứng ngộ pháp này. Đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị. Kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được pháp này. Với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỳ khưu, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sambati khi biết được tâm tư của ta, với tâm tư của mình liền suy nghĩ: than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi Phạm Thiên Sambati như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Rồi Phạm Thiên Sambati đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái ta và bạch với ta: bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Sau khi nói như vậy, Phạm Thiên Sambati lại nói thêm như sau: xưa tại Magadha, hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ. Như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sinh quay quần. Cũng vậy, ôi Thiện Thệ, bậc biến nhãn cùng khắp, leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn. Nhìn xuống đám quần sinh, bị sầu khổ áp bức, bị sinh già chi phối. Đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần. Hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết pháp di diệu, người nghe sẽ thâm hiểu. Sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sinh, ta nhìn quanh thế giới với Phật nhãn. Với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiên tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống dương lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, dương lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỳ khưu, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Rồi ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sahambati. Cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe. Hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái, ta đã không muốn giảng. Tối thượng di diệu pháp giữa chúng sinh loài người. Ôi Phạm Thiên! Rồi Phạm Thiên Sahambati suy nghĩ: ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp. Đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi ta lại nghĩ, này có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến và nói như sau: bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Ta nghĩ, thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi ta lại nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi ta lại nghĩ, này có Uddaka Ramaputta là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramaputta, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến và nói như sau: bạch Thế Tôn, Uddaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua. Ta nghĩ, thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Uddaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu. Rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Ta lại nghĩ, nhóm 5 tỳ khưu này đã hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm 5 tỳ khưu. Rồi ta lại nghĩ, này nhóm 5 tỳ khưu ở tại đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta ta thấy nhóm 5 tỳ khưu hiện ở Ba La Nại tại Isipatana. Dương Lộc Uyển: Rồi này các tỳ khưu, sau khi ở tại Uruvela lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Varanasi. Này các tỳ khưu, một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa Gaya và cây Bồ Đề. Sau khi thấy, vị ấy nói với ta: Các căn của hiền giả thật sáng suốt, gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? Này các tỳ khưu, khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạng ngoại đạo Upaka bài kệ như sau: Ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khác ái. Như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có. Giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta. Bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác, ta an tịnh thanh thoát. Để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành Kashi, gióng lên trống bất tử trong thế giới mù lòa. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận. Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Này Upaka, này các tỳ khưu, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại đạo Upaka nói với ta: Này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Này các tỳ khưu, rồi ta tuần tự đi đến Ba La Nại, Isipatana, Lộc Uyển, đi đến chỗ nhóm 5 tỳ khưu ở. Nhóm 5 tỳ khưu khi thấy ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: Này các hiền giả, này Sa môn Gotama đang đi đến, vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Nhưng khi ta đến gần, 5 tỳ khưu ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến. Nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả. Này các tỳ khưu, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm 5 tỳ khưu: Này các tỳ khưu, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỳ khưu, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỳ khưu nói ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì này làm sao hiền giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh? Khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ khưu: Này các tỳ khưu, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỳ khưu, lại lần thứ hai, nhóm năm tỳ khưu nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì này làm sao hiền giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh? Này các tỳ khưu, lần thứ hai ta nói với nhóm năm tỳ khưu: Như Lai không sống sung túc, vân vân, các ông sẽ an trú. Này các tỳ khưu, lại lần thứ ba, nhóm năm tỳ khưu nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này, vân vân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỳ khưu, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ khưu: Này các tỳ khưu, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỳ khưu, ta đã làm cho nhóm năm tỳ khưu chấp nhận. Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng cho hai tỳ khưu. Ba tỳ khưu kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỳ khưu này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng cho ba tỳ khưu. Hai tỳ khưu kia đi khất thực. Đồ ăn mà hai tỳ khưu này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ khưu, chúng năm tỳ khưu, sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến giáo, tự mình bị sinh, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sinh, tìm cầu cái không sinh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Và đã chứng được cái không sinh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, tự mình bị già, vân vân, cái không già, tự mình bị bệnh, vân vân, cái không bệnh, tự mình bị chết, vân vân, cái không chết, tự mình bị sầu, vân vân, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ. Sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sinh nữa. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 26, Kinh Thánh Cầu. Phần 5, bài pháp đầu tiên. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Ba La Nại tại Isipatana, chỗ vườn nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm tỳ khưu: có hai cực đoan này. Này các tỳ khưu, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỳ khưu, là con đường trung đạo, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và thế nào là con đường trung đạo? Này các tỳ khưu, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, chính là bát chi thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này các tỳ khưu, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là thánh đế về khổ. Này các tỳ khưu, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỳ khưu, chính là ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đây là thánh đế về khổ diệt. Này các tỳ khưu, chính là ly tham, đoạn diệt, không có tàn dư khác ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ khưu, chính là bát chi thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đế về khổ. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ, cần phải liễu tri. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ đã được liễu tri. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ tập, cần phải đoạn tận. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ tập đã được đoạn tận. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ diệt. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ diệt, cần phải chứng ngộ. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ diệt đã được chứng ngộ. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, cần phải tu tập. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được tu tập. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, trong bốn thánh đế này, với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật, không khéo thanh tịnh ở nơi ta, thì cho đến khi ấy, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không chứng tri được chánh giác, vô thượng chánh đẳng giác. Và cho đến khi nào, trong bốn thánh đế này, với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta. Cho đến khi ấy, trong thế giới này, giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta mới chứng tri được chánh giác vô thượng chánh đẳng giác. Tri kiến khởi lên nơi ta. Bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sinh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm tỳ khưu hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Kiều Trần Như khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế như sau: phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển dẫn như vậy, chư thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai, chuyển dẫn một pháp luân chưa từng được ai chuyển dẫn. Sa môn, Bà La Môn, chư thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở đời, sau khi được tiếng chư thiên ở cõi đất, tứ đại thiên dương thiên lên tiếng nói lên: nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai, chuyển dẫn một pháp luân chưa từng được ai chuyển dẫn. Sa môn, Bà La Môn, chư thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở đời. 18. Sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên dương thiên, thời chư thiên ở cõi trời 33, chư thiên Yama, chư thiên Tusita, chư hóa lạc thiên, chư tha hóa tự tại thiên, chư thiên ở phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai, chuyển dẫn một pháp luân chưa từng được ai chuyển dẫn. Sa môn, Bà La Môn, chư thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở đời. Như vậy, trong sát na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến phạm thiên giới và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây. Kiều Trần Như chắc chắn đã giác hiểu. Kiều Trần Như chắc chắn đã giác hiểu. Do đó, Tôn giả Kiều Trần Như được gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 11.